Đề tài lần này đó, nó có vẻ đào to búa lớn lắm, tại vì nói đến chuyện triết học, thần học. Mà khi nói đến thần học thì ai cũng nghĩ rằng là cái chuyện này là chuyện lớn lao. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy những vấn đề về triết học và thần học, nó là những vấn đề thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ đối diện rất nhiều trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tôi nhớ cả lần tôi có trình bày với quý ông bà anh chị em là cái khởi nguồn, cái nguồn gốc của Đạo Chúa, đó là ở trong Văn đoạn 2 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không hề hư mất mà được sự sống đời đời. Thì cái khởi nguồn của Đạo Chúa đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây nó không có một vấn đề luận lý, triết học, triết lý gì cả. Chỉ vì Chúa yêu thương chúng ta cho nên đã sai con một của Ngài để mà thực hiện cái chương trình cứu rỗi để cứu chúng ta. Chỉ có vậy thôi. Nếu chúng ta chấp nhận thì nhận được sự cứu rỗi, không chấp nhận thì sẽ chẳng có. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn qua những tôn giáo khác, chẳng hạn như là Phật giáo hay là Khổng giáo đi, Đạo giáo, thì tất cả những đạo giáo đó là những cái hệ thống triết lý và rất là sâu xa, rất là rộng rãi. Cho nên sáng hôm nay cái vấn đề tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em ở qua những câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó, là chúng ta thấy ông Phao-lô đề cập đến vấn đề triết học và thần học. Cho nên vấn đề triết học và thần học đó là hai vấn đề rất là lớn. Nếu mà chúng ta nghiên cứu cho kỹ càng đó thì có khi nửa tiếng đồng hồ trong một bài giảng không thể nào mà thực hiện cái điều đó. Nhưng mà vấn đề, mục đích của cái bài giảng sáng hôm nay đó là tôi muốn trình bày như là trong lời câu gốc ở Côlôse đoạn 2 câu 8. Đó là hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục trần. Ông Phao-lô ông nói đến vấn đề triết học, và đối với ông triết học đó là lời hư không, là lời truyền khẩu loài người, là sơ học của thế gian. Nếu mà chúng ta mới nghe thì đôi lúc chúng ta nghĩ rằng cái ông Phao-lô này là ông binh vực Cơ Đốc giáo lắm, cho nên ông coi Cơ Đốc giáo là number one, còn tất cả những cái triết học, triết lý ở đời này là hư không, là thuộc về tà giáo. Nhưng mà thật sự không phải là như vậy. Nếu chúng ta học Kinh Thánh và biết qua về ông Phao-lô thì trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 22 câu thứ 3 thì ông Phao-lô ông có nói đến cái gốc gác của ông là như thế nào. Ông nói tôi là người Giu-đa, tức là người Do Thái, và Giu-đa là một phần của Do Thái, tại vì khi xưa người nước Do Thái chia ra làm hai, một phần là Israel, một phần Giu-đa. Thì khi ông Phao-lô nói tôi là người Giu-đa thì nếu chúng ta nghiên cứu kỹ và biết rõ gốc gác của ông Phao-lô thì ông thuộc về chi phái Benjamin, là một chi phái lo về việc tế lễ. Rồi Ông sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Cilicia, được nuôi tại đây, trong thành này học nơi chân Gamaliel. Thì ông không phải là ở tại xứ Do Thái, nhưng mà ở thành Tạc Sơ Cilicia, là gần với nước Hy Lạp. Và như vậy ông chịu ảnh hưởng của ngoại quốc. Và nếu chúng ta biết đó là Hy Lạp là nguồn gốc của triết học Hy Lạp ở tại đó. Và ông học nơi Gamaliel. Gamaliel là một nhà triết gia nổi tiếng thời bấy giờ. Cho nên chúng ta thấy cái tri thức, cái học vấn của ông Phaolô không phải chỉ ở chỗ Kinh Thánh, mà còn là ở triết học Hy Lạp nữa. Cho nên đối với ông Phaolô là một con người có một học thức rất là cao, chứ không phải là bình thường như các môn đệ khác của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thấy thì ông Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ đều là những người đánh cá. Nhưng mà ông Phaolô này lại là một người tri thức. Và lúc đầu ông Phaolô binh vực Do Thái giáo, cho nên đi bắt bớ những người theo Chúa Giêsu. Và ông đã gặp Chúa Giêsu trên đường Đa Mắc, và cuộc đời của ông thay đổi. Và như vậy chúng ta thấy trong khúc Kinh Thánh này, ông Phaolô không phải là coi tôn giáo của mình là Cơ Đốc giáo là ngon lành, rồi không cần biết gì về những triết lý, triết học ở đời này, rồi chê đó là hư không. Không có. Ông biết rất là rõ. Nhưng mà khi ông học hiểu đạo của Chúa, thì ông mới thấy rằng cái triết học mà hồi trước ông học, ông nghiên cứu, đó là chỉ là hư không mà thôi. Tại sao hôm nay chúng ta sẽ cố gắng trong vòng nửa tiếng đồng hồ để hiểu được cái vấn đề ông Phaolô muốn trình bày. Trước khi nói đến thì vấn đề chính thì chúng ta cũng phải hiểu triết học là cái gì, rồi chúng ta phải hiểu thần học là cái gì, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào ngon, cái nào dở, phải không? Thì vấn đề đầu nói đến chuyện triết học, thì vấn đề đầu tiên thường thường nói đến triết học thì người ta nghĩ đến triết Đông với triết Tây, tức là triết Tây phương và triết học Đông phương. Nhưng mà nội ngay cái chữ Đông với Tây ấy, là chúng ta thấy có vấn đề rồi. Tại vì nếu trước mặt là phía Bắc thì phía Đông sẽ ở bên Tây phải, tên Tây trái là phía Tây. Nội cái đó là chúng ta thấy không có gặp nhau rồi. Ông đi đường Đông, tôi đi đường Tây, chẳng gặp nhau. Giữa Tây và Đông không có gặp nhau bao giờ hết. Chúng ta thấy những chuyện rất là thông thường. Ở đây đó, ở Mỹ thì người ta gọi come here. Nhưng mà Việt Nam, Á Đông của chúng ta thì nói lại đây. Đó là hai cái khác biệt rồi. Nội cách ăn uống cũng vậy. Người Tây phương thịt ra thịt, cá ra cá, nó lạc lẽo không có gì. Người Á Đông của chúng ta, đó là cả một mớ hỗn độn. Cá, rồi rau càng cua, rau mồng tơi, rồi hay là thịt là trộn chung nấu, hai đường khác nhau hết. Cho nên trong triết học cũng vậy. Đầu tiên chúng ta nói đến chuyện triết học Tây phương. Chữ triết học trong tiếng Anh là philosophy. Thì theo ngữ nguyên Hy Lạp, tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những ngôn ngữ Âu Châu, Anh, Pháp, Đức, luôn cả tiếng Latin là nguồn gốc từ chữ Hy Lạp. Thì philosophy gồm hai chữ Hy Lạp, đó là Philo là Phileo và Sophie tiếng Hy Lạp là Sophia. Phileo nghĩa là yêu mến, Sophia là sự khôn ngoan. Cho nên triết học Tây phương là nói đến cái sự yêu mến, lòng yêu mến, cái sự khôn ngoan. Ở đây chúng ta thấy chữ khôn ngoan không? Ông Phaolô trong những khúc kinh thánh chúng ta vừa đọc, ông nói đến khôn ngoan của con người. Và nếu ông nói đến khôn ngoan của con người, đó là ông muốn nói đến triết học của nhân loại. Thì khi nói đến yêu mến sự khôn ngoan, thì chúng ta sẽ thấy đến đó là vấn đề nói đến chuyện tri thức, sự hiểu biết. Cho nên khi nói đến như vậy, triết học Tây phương hướng về vấn đề yêu mến sự khôn ngoan, tìm kiếm sự tri thức, thì chúng ta thấy khi mà nghĩ đến đời sống con người, nghĩ đến thiên nhiên, thì tìm kiếm cái tri thức trong đời sống con người, tìm kiếm tri thức trong thiên nhiên, thì như vậy triết học Tây phương nó thiên về vấn đề gì? Rất là rộng rãi, rất là khái quát, nhiều phương diện. Cho nên nếu chúng ta nghiên cứu về triết học Tây phương thì chúng ta sẽ thấy lúc đầu nó bao gồm đạo đức học, luân lý học, toán học, đại số học, tất cả những cái gì về tri thức, triết học Tây phương đều bao gồm hết cả. Cho nên khi nghiên cứu về triết học Tây phương thì chúng ta thấy có 5 đặc điểm của triết học Tây phương. Thứ nhất là Tây phương tập trung tư tưởng ngoại giới, nào là hoàn cảnh, xã hội, sức mạnh thiên nhiên, tất cả họ đều nghiên cứu hết. Rồi cái thứ nhì là chú trọng yếu tố về đời sống, cho nên thiên về vấn đề luật, là tất cả vấn đề họ đều chú trọng hết. Tất cả những yếu tố trong cuộc sống của người họ đều nhắm vào hết. Điểm thứ ba đó là phân tích những gì về những mục đích nghiên cứu, cho nên triết học Tây phương nó rất là đa dạng ở trong nhiều vấn đề tất cả. Điểm thứ tư đó là ảnh hưởng luân lý, và cái luân lý này là từ Aristotle và Descartes. Và cái thứ năm đó là họ chú trọng cái quyền tự do cá nhân. Vào thời Descartes, tức là vào khoảng năm 1600, tức là thế kỷ thứ 17, thì Descartes mới phân tích ra và tách rời khoa học ra khỏi triết học. Cho nên khoa học là nói đến toán học, vật lý học, sinh lý học, tất cả những cái gì về khoa học thì được chia ra để tách rời với cái triết học. Thì Tây phương chia ra hai đường như vậy. Đó là nói chuyện triết học Tây phương. Bây giờ nói chuyện triết học Đông phương. Trong Trung Hoa không có chữ triết, nhưng mà tiếng Trung Hoa có chữ triết và triệt. Thì triệt là gồm chữ triết và chữ khẩu, và chữ triết thì gồm bộ thủ và chữ cân. Thủ là tay, cân là cái búa. Thì chữ triết kê theo ngôn ngữ Trung Hoa thì triết là dùng cái búa để mà tay cầm cái búa để mà chẻ ra cho nhỏ, như là cục gỗ thì dùng búa chẻ ra thì nhiều miếng nhỏ. Và có người giải thích đó, là triệt là có chữ khẩu nữa, là thay vì dùng búa để chẻ nhỏ thì bây giờ dùng miệng để mà phân tích từ cái lớn để phân tích ra những điểm nhỏ, những phần tử nhỏ. Thì có người không đồng ý điều đó, nói khẩu là một cái vòng tròn để nói về sự vật. Cho nên chữ triết học Tây phương, Đông phương nó có cái phương diện đó là nó phân tích sự vật đi từ cái lớn đi đến những cái yếu tố rất là nhỏ nhặt. Cho nên triết học Đông Phương khác với triết học Tây Phương. Tây Phương đi về phương diện rộng rãi, Đông Phương đi về phương diện sâu thẳm, đi từ cái lớn chia sẻ đi tới cái nhỏ. Cho nên khi mà nghiên cứu về triết học Đông Phương thì bởi vậy người ta nói Đông Phương không có triết học, Đông Phương chỉ có đạo học. Tại vì khi mà nghiên cứu về đời sống con người, đi vào trong cái tâm linh con người, trong tâm khảm con người, đi vào cái chiều sâu của con người thì nói đến vấn đề đạo học. Thì chữ đạo trong tiếng Trung Hoa sẽ gồm chữ thủ. Xin lỗi, đạo trong tiếng Trung Hoa đó là dùng bộ xước và chữ thủ. Thì bộ xước có nghĩa là đi, và thủ là cái đầu. Thì xước là đi, là bày tỏ cái nguyên lý động, và thủ là cái đầu, bày tỏ nguyên lý tỉnh. Cho nên triết học Đông Phương chú trọng về đạo thì đi tới cái tình trạng đó là nhị nguyên, là hai nguyên lý trong cuộc sống của người, trong cả cõi vạn vật, đó là phải, trái, âm, dương, tất cả. Nhưng mà tất cả những cái hai nguyên lý đó là hai phương diện của một vấn đề. Chẳng hạn đồng tiền thì có mặt có hình người, và mặt kia là có cái hình cảnh vật. Hai mặt phải trái âm dương đối chọi với nhau, nhưng mà hợp lại thì thành ra là một. Cho nên ở đó mới có vấn đề trình bày là thái cực ra lưỡng nghi. Thái cực là một vòng tròn, lưỡng nghi là chia ra âm và dương, từ lưỡng nghi ra tứ tượng, tứ tượng ra bát quái ra 16 quẻ, rồi từ đó 32 quẻ, 64 quẻ. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có biết, khi mà từ thái cực ra lưỡng nghi ra tứ tượng ra bát quái, thì so sánh với toán học, thì đó là chuỗi liệt số 2 lũy thừa n. N bằng từ 0 cho tới vô cực. Cho nên hai lũy thừa 0 đó là 0, hai lũy thừa 1 là 1, hai lũy thừa 2 là 4, hai lũy thừa 3 là 8, hai lũy thừa 4 là 16, và cứ tiếp tục. Quý ông bà anh chị em nhớ cái memory của computer không? Lúc đầu á là ra là 8K memory, xong rồi người ta làm thêm memory ra 16K, ra 32K, ra 64, ra 128, rồi 256. Đó là cái chuỗi liệt số 2 lũy thừa n ở trong triết học Đông Phương hồi xưa. Và đó là căn bản cho computer ngày hôm nay, đó là binary code, 2 lũy thừa n. Nhưng mà đó là tất cả những cái luận lý triết học liên hệ với nhau, phải không? Khi mà đụng tới triết lý rất là hay, hấp dẫn vô cùng. Cho nên càng đi sâu vào, con người ta càng khoái lắm. Tại vì nó thỏa mãn cái lòng muốn tìm kiếm sự khôn ngoan và tri thức của đời. Ở đây chúng ta lướt qua vấn đề triết học, triết Tây, triết Đông. Bây giờ chúng ta nói chuyện thần học. Thần học là một con đường khác. Chữ thần học đó là theology. Thì theology trong Hy Lạp gồm cũng hai chữ. Theo là theos, tức là God, là thượng đế, là trời. Mà chúng ta theo Kinh Thánh thì dùng chữ Đức Chúa Trời để tỏ lòng tôn trọng. Logos có nghĩa là lời, là một sự phát biểu cách hợp lý. Cho nên thần học có cái ý nghĩa là giải thích hợp lý về đức tin tôn giáo. Mà nói đến thần học cơ đốc thì đó là lời giải thích hợp lý theo đức tin cơ đốc giáo. Và như vậy, thần học một cách rất là nôm na, đó là môn học về Đức Chúa Trời, về bản tánh Đức Chúa Trời, về chương trình hành động của Đức Chúa Trời đối với cõi vũ trụ, và nhất là đối với nhân loại, đối với con người của chúng ta. Cho nên nghe chữ thần học thì rất là lớn, nhưng mà khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta ngồi nói chuyện về Đức Chúa Trời, chúng ta tìm hiểu Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời, thì cái đó là thần học. Cho nên vấn đề thần học nó gần gũi với chúng ta lắm. Tại vì mỗi khi chúng ta mở Kinh Thánh ra đọc lời Chúa thì chúng ta đã đụng chạm đến vấn đề thần học. Khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người ta thì đó là vấn đề chúng ta đụng đến thần học. Chúng ta cãi nhau về những sự dạy dỗ Kinh Thánh thì chúng ta đang nói chuyện thần học. Đó không phải là cái gì vấn đề lớn lao, nó là thần học. Cho nên khi nói đến thần học thì nó có nhiều phương diện. Vấn đề đầu tiên đó là theo thời đại. Nếu mà học lời Chúa, được trình bày lời Chúa trong thời các giáo phụ, thì chúng ta thấy trong dòng lịch sử hội thánh, qua hội thánh thời đầu tiên, thì sau 12 vị sứ đồ, thì học trò của 12 vị sứ đồ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trong hội thánh. Thì thời đó trong lịch sử hội thánh gọi là thời các giáo phụ. Thế như vậy thần học sẽ có thần học của thời các giáo phụ. Sau cái thời các giáo phụ là thời Trung Cổ thì có thần học thời Trung Cổ, rồi cho tới ngày hôm nay thì có thần học hiện đại. Đó là theo cái nhìn thời đại. Nếu mà nhìn theo cái nhìn quan điểm về lòng tin, về tín ngưỡng, thì chúng ta sẽ thấy có những thần học Armenian, tức là cái thời các giáo phụ đó, là có cái nhóm Armenian nổi lên đưa ra những sự dạy dỗ nó không hẳn ở hoàn toàn trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh, mà nó còn ảnh hưởng cái triết học thời bấy giờ. Cho nên nó trở thành một cái loại gọi là loại thần học Armenian. Rồi thời cải chánh thì ông Martin Luther không đồng ý với sự dạy dỗ của giáo hội. Ông đưa ra người công bình sống bởi đức tin, rồi yêu cầu giáo hội thay đổi, thì cái đó đưa ra đến cái thần học của Luther. Công giáo, giáo hội Công giáo có sự dạy dỗ riêng của họ, đưa ra những vấn đề nào ngục luyện tội rồi này nọ, nó xảy ra cái vấn đề đó là thần học Công giáo. Rồi cái chánh qua bên Pháp, thì ở Pháp cái người lãnh đạo ở bên Pháp đó là ông Calvin, thì bây giờ có cái thần học Calvin. Đó là nếu mà nhìn theo quan điểm. Còn theo cái mục tiêu dạy dỗ ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy nó nói đến cái vấn đề lịch sử, thì có lịch sử thần học. Rồi thần học phải đặt nền ở trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì có Thánh Kinh thần học. Rồi qua những thần học đó, nếu mà sắp đặt theo thứ tự, tại vì những sự dạy dỗ của Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền là nó điểm này điểm nọ nhiều, người ta nghiên cứu lấy những cái của phần hành nào xếp đặt lại thì nó trở thành hệ thống thần học. Mà khi nói hệ thống thần học thì chẳng hạn lấy những vấn đề liên hệ tới Đức Chúa Trời thì đó là Thượng Đế học hay là Thượng Đế thần học. Lấy những điều liên hệ về Chúa Giêsu Christ để xếp đặt lại thì đó là Cơ Đốc học, Cơ Đốc thần học. Rồi xếp đặt về liên hệ đến vấn đề cứu rỗi thì đó là Cứu Thục học. Rồi lấy những cái vấn đề liên hệ tới những việc xảy ra trong tương lai thì gọi là Lai Thế thần học hay là Lai Thế học. Để nó cả một cái hệ thống, cho nên gọi là hệ thống thần học. Rồi chúng ta đã lượt qua triết học, lượt qua thần học, bây giờ chúng ta vô vấn đề chính. Lý do làm sao ông Phaolô ông nói triết học hài lòng, rộng rãi, sâu nhiệm, nhưng mà đối với ông vẫn là hư không? Và cái giá trị vẫn là sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh. Vấn đề đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy triết học đó là sự khôn ngoan của con người. Con người tìm kiếm chân lý. Chẳng hạn như bên Phật giáo, Đức Phật Thích Ca chỉ vô cái rừng phong, chân lý như là cái rừng phong, mà điều mà ta kiếm chỉ là vài lá phong mà thôi. Con người tìm về chân lý, con người khám phá ra những điều đã có sẵn ở trong đời sống con người, trong thiên nhiên. Đó là triết học, đó là khoa học. Con người không tạo dựng được những yếu tố ở trong những vấn đề đó. Trong lúc khi nói đến thần học thì lại khác. Thần học Cơ Đốc giáo đó là chính chân lý bày tỏ về chính mình cho con người chúng ta. Chính Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Đó là hai điểm khác biệt. Chúng ta mở Kinh Thánh ra, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 chép như thế nào? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Không có luận lý, không có thuyết phục ai hết, chỉ là bày tỏ ra một chân lý. Anh muốn chấp nhận thì chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Anh không muốn chấp nhận đi theo ông Darwin, lý là thì cứ đi theo ông Darwin. Nhưng mà Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời bày tỏ. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Tiếp theo đó là Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, sáng tối, rồi tất cả đã dựng nên con người. Thì như vậy chúng ta thấy cái vấn đề thần học là nói đến môn học về Đức Chúa Trời, về chương trình Đức Chúa Trời, về bổn tánh Đức Chúa Trời và sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thì qua lời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta, khác hẳn với triết học. Và khi nói đến như vậy thì chúng ta thấy vấn đề con người mà tìm kiếm về chân lý, cái khả năng của con người có phải tuyệt đối không? Hoàn toàn không, chỉ là tương đối mà thôi. Cho nên những cái gì của con người tìm kiếm về chân lý thì thế nào? Nó chỉ tương đối, nó không có hoàn toàn trọn vẹn. Nhưng mà những gì Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta thì vấn đề nó sẽ như thế nào? Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối. Trong Kinh Thánh ghi không có chuyện gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Thế như vậy cái sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho chúng ta thì như vậy nó có trọn vẹn không? Rất là trọn vẹn. Bây giờ lấy một ví dụ. Đạo Phật nhìn về cuộc sống con người, Đạo Phật dạy ác giả ác báo. Khổng giáo nhìn về cuộc sống con người thì nói thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lộc, nghĩa là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không có ai lọt được hết. Những điều đó có đúng không? Chân lý đúng, nhưng mà không trọn vẹn. Tại vì sao? Tại vì những cái vấn đề đó, khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, đặt để vào trong đời sống của con người, thì đó là những nguyên tắc, những định luật Chúa đã đặt để trong đời sống con người rồi. Nó nằm ở trong đó, có người tìm thấy những điều đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh dạy dỗ như thế nào? Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì hễ ai gieo giống gì thì gặt giống đó. Như vậy cái lời Kinh Thánh dạy về vấn đề gì? Đức Chúa Trời là đấng báo trả những điều đó. Phật giáo chỉ thấy, không biết ai báo trả. Tại vì trong đời sống con người có vấn đề báo trả. Khổng giáo cũng vậy, không ai thoát được lưới trời. Nhưng mà cái lưới đó ai đặt ra? Ai báo trả? Ai thưởng thiện phạt ác? Trong Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là đấng thưởng thiện phạt ác. Như vậy chúng ta thấy bên nào trọn vẹn, bên nào tốt đẹp hơn? Có phải là thần học Cơ Đốc trình bày cho chúng ta vấn đề đó một cách rõ ràng? Rồi vấn đề thứ nhì, thứ ba, đó là triết học bày tỏ sự khôn ngoan của con người. Thần học bày tỏ sự khôn ngoan của ai? Của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của con người thấp lắm. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mới là cao cả, rộng rãi, đầy đủ. Cho nên Chúa đã sắm sẵn, đã sửa soạn cho tất cả con cái của Ngài những cái gì tốt đẹp nhất. Nếu chúng ta so sánh sự dạy dỗ của Kinh Thánh với triết học của đời này, chúng ta sẽ thấy phước hạnh và ân điển của Đức Chúa Trời rất là bao la rộng rãi, tình yêu thương của Chúa chan hòa trong đời sống của chúng ta. Triết học không thể nào đáp ứng lại cái nhu cầu của đời sống con người. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 15 và 16, tôi xin đọc. Những người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không ai bị xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Về phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta hưởng tất cả ân điển, phước hạnh, sự cứu rỗi, sự xưng công bình. Chúng ta nhận được sự sống, nhận được sự sống đời đời. Tại vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Chúa ban phước cho quý vị.